Dạ, dạ thì cho con hỏi là Đức Phật đó là một nhà lãnh đạo như thế nào mà lại có những cái ảnh hưởng rất là lớn đối với rất là nhiều người trên thế giới, và những cái ảnh hưởng đó nó kéo dài hàng ngàn năm như thế.
Sự lãnh đạo của Đức Phật đó, như vừa nói đó, là sự mẫu mực về đời sống đạo đức của Ngài. Nếu chỉ có cái này không thì nó không đủ. Bởi vì trên hành tinh này cũng có vô số những con người sống rất là đạo đức chuẩn mực, và tại sao họ không có người theo? Cho nên điểm thu hút lớn nhất để cho quần chúng đến với Đức Phật đó, là những điều binh triết mà Ngài khám phá và đóng góp. Công thức triết học lớn nhất của Ngài và được xem là đóng góp lớn nhất và quan trọng nhất của Ngài đó là bài kinh Bốn Sự Thật, Four Noble Truths. Bốn sự thật đó nó vẽ ra hai lớp nhân quả, và bắt tất cả mọi người, dầu ở vai trò nào, nghề nghiệp gì, phải phân tích nó để giải quyết hạnh phúc và khổ đau của bản thân. Thứ nhất á là the truth of suffering, tức là phải thấy cái khổ đau đó là một hiện thực. Nhiều người không muốn nghe cái này, nhất là giới trẻ mà nghe nó khổ chán lắm, muốn nghĩ đến cái gì đó nó tươi đẹp hơn, nhưng không muốn nhìn thấy cái xấu. Nhưng mà không thấy được cái xấu thì không thể nào vươn tới được cái tốt, phải thấy cái xấu nó mới thoát ra khỏi đó được. Khuynh hướng của chúng ta là phớt lờ cái khổ đau, cái bế tắc mà mình đang có, bằng cách là lẩn tránh vấn đề, đào tạo khối thực tại. Và do đó đó cái bế tắc đó nó vẫn còn nằm y nguyên thôi. Ví dụ như một người nào đó có bệnh, khi được người thân khích lệ đi khám bác sĩ đó, thì họ nói rằng thôi đi chi, biết bệnh là khổ lắm. Như vậy là không biết bệnh có làm cho bệnh được hết không? Không, bệnh sẽ nặng hơn vì nguyên nhân nó chưa được chữa trị. Nên Đức Phật mới đưa ra cái vế thứ hai, đó là phân tích về nguyên nhân của khổ đau. Analyzing the cause of suffering. Cái khổ đau đó có thể là về cảm xúc, về nhận thức, về lối sống, về tương quan xã hội, về kinh tế, về gia đình, bất cứ cái gì đều có nguyên nhân của nó hết á. Việc mà không phân tích nghiêm túc về nguyên nhân dẫn đến chúng thì dẫn đến hậu quả là ta sẽ vấp ngã ít nhất là thêm lần thứ hai, và có thể có khả năng là thêm nhiều lần nữa. Cho nên phân tích và tìm ra được cái manh mối của nó là gần như là giải quyết vấn đề hết 50%. Where we know the cause of the trouble, we solve the trouble 50%. Đó là học thuyết của Đức Phật. Ví dụ như mình đầu tư trong một thị trường, chẳng hạn như là Việt Nam. Giai đoạn đầu là các công ty nước ngoài hầu như là muốn chán nản bỏ cuộc hết á, vì Việt Nam là lục rừng, còn thế giới ở phương Tây là rừng lực, cái gì nó có luật hết, và nó rất là chi tiết, nó rõ ràng các cái rừng của luật, còn mình là luật rừng. Nên là cứ sau một thời gian dài vài năm, ông khác lên là bắt đầu thay đổi, sửa chữa, bổ sung. Nên là nhà đầu tư không biết phin vào đâu, chán nản lắm, sợ hãi lắm, chưa hiểu được cái văn hóa của Việt Nam. Còn khi hiểu rồi đó, nó có những cái kích giải quyết mà không cần phải sợ hãi như thế, rồi mọi việc cũng im xuôi thôi, không à? Chẳng hạn như cái Mekong Fund Company nó cũng thế mà, không à? Thì đã có mặt ở Việt Nam trên 10 năm rồi, dĩ nhiên lúc đầu cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà bây giờ đã có một chỗ đứng khá vững vàng, phải không? Là do vì chúng ta hiểu được cái nguyên nhân, những cái khó khăn nó nằm chỗ nào thì tháo mở chỗ đó, tháo mở đó. Đó là 50% của bản chất cuộc sống, hay là của các doanh nghiệp, hay là của các lĩnh vực, ở đâu nó cũng có 50% này. Đức Phật sẽ không bao giờ dừng lại chỗ đó. Ngài dạy cho mình có một cái nhìn đối lập hoàn toàn với 50% bế tắc này. Đó là 50% của hạnh phúc. Đức Phật đưa ra hạnh phúc là cái tiêu chí lớn nhất, là cái nhân quyền cao nhất mà con người cần phải có. Cho đó phải làm sao đạt được cái đó trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải chỉ là một mơ ước đơn thuần. Và Đức Phật dạy đó, để có được hạnh phúc đó đó thì ta phải có con đường để thực hiện, chứ không ngồi cầu nguyện, van xin, khóc lóc, thở than, rầu rĩ. thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng là tuyệt vọng nhiều hơn, chứ không có dễ giải quyết được vấn đề gì hết á. Thì cái phương pháp để giải quyết vấn đề để có được hạnh phúc á, như nãy chúng tôi mới trình bày trong cái phần integrity đó, đó là 8 con đường đó, 8 yếu tố đó. Bất cứ lĩnh vực gì, từ chính trị cho đến kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội, cộng đồng, gia đình, con người, tình yêu, hôn nhân, cá nhân, giải quyết đó bằng 8 yếu tố vừa trên đều dẫn đến một cái kết quả thỏa đáng á. 8 yếu tố mà hồi nãy tôi trình bày đó là 8 cái chính trực đó đều giải quyết được vấn đề hết, bát chánh đạo đấy. Có rất nhiều người phê bình đạo Phật là tố cáo cái khổ đau nhiều quá, cường điệu cái khổ đau nhiều quá, hay là tô đen cái thực tại nhiều quá, đó là sai lầm. Đức Phật nói trong kinh đó, đến rất nhiều lần cái câu nói về hậu thế của Ngài đó, xưa cũng như nay, xưa được hiểu là từ lúc mới thành đạo cho đến bây giờ là trước khi nhắm mắt lìa đời đó, tức là suốt 49 năm đó, tôi tức là Đức Phật đó chỉ nói lên hai điều thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau và bế tắc, và thứ hai đó là chỉ ra con đường để thoát ra khỏi nó. Bây giờ ta cứ hiểu cái khổ đau và bế tắc đó, ở trong công ty đó là gì, là sự thất bại, thua lỗ trong đầu tư đó. Và không phải ngẫu nhiên mà nó như thế, nó phải có nguyên nhân chứ. Chẳng hạn khủng hoảng tài chính toàn cầu là một nguyên nhân gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Rồi trực tiếp nó có thể có ở mỗi chỗ một khác nhau. Phải làm sao phanh ra được đầu mối của cái sự thất bại này thì ta mới giải quyết được vấn đề. Thì cái việc mà khắc phục đó, nó phải áp dụng 8 yếu tố chân chánh đó, như vừa điêu. Vì vậy sự thất bại đó chỉ cần áp dụng cái chánh kiến, chánh tư duy thôi. Phải điều chỉnh lại cái phương pháp bằng tư duy đúng, bằng ứng dụng đúng thì ta mới có thể thành công được. Mà muốn như thế thì phải có chánh niệm và chánh định, tập trung lại, suy nghĩ lại, quán chiếu lại, đánh giá lại tất cả các cái tương quan, các mối quan hệ vân vân gì đó, ta mới rút ra được cái bài học cho chính mình. Trong tình yêu, hôn nhân thì cái nào nó cũng thế thôi, bất cứ lĩnh vực gì nó cũng vậy.
Thì làm sao để mà người lãnh đạo trở nên có hiệu quả, tức là có khả năng ảnh hưởng đến người nhân viên của mình và làm cho người nhân viên của mình nhìn thấy được cái tầm nhìn giống như mình, nhìn thấy được cái mà mọi người đang cùng đi đến là một cái đúng và một cái tốt. Thì những cái yếu tố cần thiết nào để mà người lãnh đạo có thể có được cái impact đó lên người nhân viên của mình?
Cái đó chúng ta tạm gọi là cái uy. Cái uy này được đánh giá bằng 3 góc độ. Cái uy về tri thức là kiến thức của nhà lãnh đạo đó phải bao quát sâu sắc ở cái mức độ quy mô và quy mô so với các nhân viên. Có thể trong các phiên họp, người lãnh đạo không cần phải nói rõ hết những cái kiến thức mà mình đã có, mà chỉ focus, tập trung vào cái bản gì để cho các nhân viên và đối tác của mình cùng cộng hưởng hay là cùng hướng tâm về thôi. Và khi các nhân viên đó đặt ra các vấn đề lắt léo hay là phản biện lại thì nhà lãnh đạo đó phải đủ sức để giải quyết đó một cách thuyết phục, thì người ta mới cảm thấy là tin theo được. Cho nên cái uy về kiến thức đó là một yêu cầu không thể thiếu. Theo cái khác là người lãnh đạo theo Đức Phật đó là người đang cầm đuốc, và phải thấy rõ con đường mình đến là chỗ nào, đi đâu, bằng phương tiện gì. Chứ không có chấp nhận cái tình trạng quá độ, không được rồi quay chơi về làm lại. Cái chuyện đó là liều lĩnh. Phải vẽ ra được một cái con đường đang đi đó như thế nào. Và Đức Phật xác định trong kinh đó, Đức Phật chỉ là bậc thầy trên nguyên tắc thôi. cái từ này rất là hay, tức là ngài chỉ là cái người vẽ ra con đường, và vấn đề còn lại là chúng ta phải đi trên con đường. Và cái con đường vẽ đó đó, nó không phải là từ cái suy luận, từ cái ước đoán, hay là những cái thậm chí ước đoán, mà nó là cái kết quả của việc đã đi rồi. Cái kiến thức đó là kiến thức rất là chuẩn, cho nên khi vẽ lại là những người đi sau chắc chắn là không có sai lệch, cho nên cái kiến thức đó phải là cái kiến thức toàn triệt. Ví dụ như mấy tháng vừa qua đó, Vietnam Airlines là thảo luận về cái đường bay vàng để có thể tiết kiệm được là gần như rất nhiều xăng cho mấy trăm cây số từ Sài Gòn đến Hà Nội. Và sau nhiều tháng thảo luận đó, thì đi đến kết luận là không có cái gọi là đường bay vàng, mà phải nghĩ đến cái đường bay an toàn. Cho nên dầu xa hơn chút xíu vẫn phải chấp nhận như thế, vì nó là cái con đường duy nhất so với cái bản đồ địa lý của Việt Nam, thì hình chữ S với cái địa thế núi non rồi biển vân vân. Như vậy là cái người chỉ đường trong tình huống này là cái người đã đi qua và biết con đường đó là con đường ngắn nhất, có kết quả nhất, cho nên hướng dẫn lại, do đó ai đi cũng có thể đạt được kết quả tương tự. Đó là cái uy về kiến thức, hay là cái uy về tầm nhìn. Cái thứ hai đó là cái uy về phương pháp, đó là mình phải có phương pháp triển khai rồi thực hiện nó một cách rất là hiệu quả. Thời gian công sức đầu tư ít nhưng mà kết quả nó lại cao. Thì vậy là những người được mời gọi cùng tham gia dự phần vào đó, ta cảm thấy rất là hồ hởi. Thì trước đây ta tự mày mò bản thân phải mất đến 10 ngày, bây giờ ta chỉ cần nói 10 phút là nắm được. Lý do gì mà không theo? Ai không theo người đó là tự chối bỏ cái quyền lệ được gọi là nâng cao cái trình độ và cái năng lực của bản thân thôi. Tức là phải làm sao cho mọi người thấy rõ cái hướng mà người này quy định đặt ra cho chúng ta đó, nó là có lợi cho bản thân mình chứ không phải có lợi cho nhà lãnh đạo. Thì người thuộc hạ và những đối tác tự động tình nguyện để làm theo thôi. Vấn đề là chỗ đó đó. Nên là cái tính phương pháp nó quyết định cái hiệu quả của công việc. Và cái thứ ba đó là cái uy về đời sống nhân cách. Cái này rất là quan trọng. Tức là làm sao cho tất cả các nhân viên tâm phục khẩu phục, ngoài kiến thức, ngoài phương pháp, bao gồm là tầm nhìn vân vân, thì còn là cái đời sống rất là chuẩn mực mà có tư cách. Cho nên là người làm việc chung không cảm thấy sợ hãi gì hết á về những sự quấy rối vân vân ở công sở hay trong là công an việc làm. Rồi cái đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Ngày xưa Đức Phật lãnh đạo thành công là vì ngài hội đủ được cả ba yếu tố này. Ngoài ra đó, ngài còn có được cái lợi thế khác mà những người khác không có, là một thái tử chuẩn bị lên ngôi vua lại không màng đến cái dư quyền, từ bỏ tất cả để trở thành một nhà tâm linh. Nội cái bối cảnh về cái từ bỏ đó thôi đã làm cho người ta đã khẩu phục tâm phục rồi. Khi ngài truyền bá con đường trí tuệ và đạo đức thì tự động người ta sẽ theo ngài thôi. Thì ngài quá cao thượng. Làm vua đó thì có ba cung điện cho ba mùa khác nhau, vợ đến vài chục người, muốn cái gì là được đó, hầu như là gần như là sống trên thiên hạ thôi. Trong khi đó là làm nhà một nhà tâm linh ở Ấn Độ ngày thời xưa đó, là một ngày phải đi ăn xin, chỉ ăn một lần giữa cử thôi, không ăn lần thứ hai, và chỉ có ba bộ áo quần để mặc thôi, nửa tháng tắm một lần gần như là bỏ hết tất cả mọi cái phương tiện hưởng thụ đây để đầu tư về đời sống tinh thần và phục vụ cho quần chúng về phương diện ấy. Cái sự hy sinh cao cả đó đã làm cho người ta bội phục rồi. Cho nên từ góc độ này ta có thể rút ra một bài học đó, là nhà lãnh đạo đó phải có cái sự hy sinh. Nếu có một sự tổn thất nào đó, nhà lãnh đạo đó dành nó về cho mình và dương lại cái phần ưu tiên, cái quyền lợi cho những người làm việc dưới mình, thì không thể nào mà nhân viên họ bỏ mình được hết trơn á. Nguyễn Công Trứ có một lần than đó, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Và rất nhiều người đã tâm đắc cái câu nói này, và xem nó như là một cái phản ứng trước nhân tình thế thái mà mình phải gặp phải trong cuộc đời. Nhưng nếu ta thử phân tích lại thì thấy cái này nó vô lý lắm. Tại vì mình sống với tiền với bạc, cho nên lúc mà mình làm trùm làm ship á, người ta mới văn phục mình hết tiền hết bạc thì ta phải ứng xử nhân quả lại thôi. Tại vì mình sống người ta có tên gì đâu, không à? Sống người ta bằng tiền bạc thì ta ứng xử lại tiền bạc, khi tiền bạc hết thì cái tên đó hết, vậy thôi. Còn nếu như trong lúc mình làm vai trò lãnh đạo và mình sống với nhân viên bằng tấm lòng, xem họ là những người thân, là người thân ruột thịt chứ không phải là nhân viên, thì đảm bảo không có nhân viên nào mà họ mến phục mình hết á. Cho nên sau này mình có sa cơ thất thế đó, vai trò không còn nữa, cái người nhân viên đó lên vai trò cao mình nữa, thì người ta vẫn còn biết ơn và ta vẫn xem mình là một người đàn anh đàn chị rất là đáng tôn trọng, vì mình sống với họ là bằng cái tình thật sự. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Trong cái bài kinh Đức Phật nói về cái tương quan giữa chủ và thợ, tức là cái người chủ và những người hợp đồng lao động, thì có một điều quy định cho chủ là thế này: phải xem những người hợp đồng lao động với mình là bà con của mình, cách ứng xử mình sẽ không còn lợi dụng nữa. Còn nếu mà không thấy được cái việc đó thì mình phải nói, bây giờ cái kinh tế thị trường đang khó khăn cho nên lương cắt giảm xuống cho các anh chị từ 5 triệu còn 4 triệu thôi. Cho người đó thực tế nó không phải vậy, nhưng mình muốn mình được giàu nhiều hơn, vì mình không nghĩ đây là người thân của mình, cho nên nó cứ lợi dụng được cái sức lao động của nhân viên lúc nào thì hay lúc đó, vậy thôi. Gài ta vào cái thế khó khăn mà không có sự lựa chọn, để ta phải chấp nhận thôi. Còn khi mình nghĩ rằng họ là người thân của mình đó, thì đến với nhau gần như là nó có một cái gì đó rất là tình người. Và chính cái điều này đã làm cho cái người lãnh đạo á, từ cái việc self leadership trở thành á là cái universal leadership, và sự chấp nhận của quần chúng rất là cao dầu bất kỳ một tình huống nào.
Và chúng ta sẽ đến cái chủ đề tiếp theo, đó là về cái
tánh không, thì nó khó hiểu hơn, cho nên nói về vô ngã trước. Vô ngã có thể được hiểu dưới ba góc độ: về nhận thức luận, epistemology, thì vô ngã đó là nhận thức thấy rõ mọi sự vật hiện tượng không có trong nó một thực thể thường hằng. We have to realize the non-substantiality in every reality in the world. Yeah. Là bởi vì bằng cái con mắt bình thường á, thì mình thấy tất cả mọi thực tại là một cái thường hằng, chẳng hạn như một cái bàn, nghĩ nó vững chãi, cứng rắn cái này nọ, chứ thực tế nó là nó kết của rất nhiều nguyên tử phân tử. Đức Phật nói y hệt như khoa học hiện đại đó. Và giữa các nguyên tử phân tử này nó có một khoảng cách rất lớn, và chúng đang trong cái trạng thái là vận động, chứ không có đứng yên một chỗ. Nhưng con mắt của mình không thấy được cái đó. Các nhà khoa học bằng các phương tiện hiển vi, những cái loại dụng cụ đo lường đánh giá thì bạn thấy rõ được việc này. Thì bạn nói là cái sự vận hành đó của mọi sự hiện tượng đó diễn ra theo một cái tốc độ giống như là thác dốc đang chảy vậy đó. Từ nhận thức này đó thì người sống vô ngã đó sẽ không còn lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh nữa. Bởi vì cái gì mà được tạo ra bởi các yếu tố khác thì cái đó nó không có trong nó một thực thể, vậy đó. Cái bàn nó được tạo lên bởi những yếu tố không phải cái bàn, chẳng hạn như đó là cây. Cây được tạo lên bởi những yếu tố không phải cây, đó là đất, nước, phân bón, ánh sáng, không gian. Đất, nước, phân bón, ánh sáng được tạo bởi những yếu tố không phải chính nó. Cái đó được Phật gọi là interbeing, cái sự tương thuộc, gọi là dependent organization. Cái tính cách tương thuộc đó nó là một cái phổ quát quá, và áp dụng từ thế giới vật lý cho đến thế giới động vật hay thế giới tâm lý của con người thì không có một sự vật hiện tượng nào không rơi vào cái quy luật là interbeing hết á. Để lát nữa tôi nói sao ha. Cho nên nhận thức luận đó rất là quan trọng để chúng ta không quan trọng quá chính mình, vì mình là một tổ hợp mà, không? Aggregate of many factors. Rồi khi thấy là mình là một tổ hợp á, thì mình không còn là cường điệu hóa về bản thân mình nữa. Về phương diện nhận thức luận là thế. Về phương diện tâm lý học á, thì người có thái độ vô ngã đó là trở thành là cái người là no egocentric attitude. Egocentric attitude là một trở ngại, bởi vì nó làm cho chúng ta có những cái khoảng cách vô hình hay là vật lý với những người khác. Thì ai mà quan trọng quá với chính mình đó thì tự động dựng lên một cái bức tường với cái người xung quanh liền à, giữa vợ và chồng chẳng hạn ấy, thì phải hết sức là tế nhị. Thì chẳng hạn một cô vợ mà cao hơn chồng một cái đầu về kiến thức, về vai trò xã hội, thì phần lớn chị em phụ nữ sẽ tạo ra một cái rào cản đó. Tại vì chị em phụ nữ là thương những người nào hay hơn mình, giỏi hơn mình, quan trọng hơn mình, tầm dốc hơn mình. Bây giờ chồng mình kém hơn thì tự động mình không còn cái lòng tôn trọng đó nữa. Vậy vậy cái điểm tựa nó bị mất đi. Nhưng mà không biết rằng là cái quan niệm và lối xử đó làm cho người nam bị mặc cảm, và cái hàng rào mặc cảm đó sẽ dựng lên, cho nên hạnh phúc gia đình bị đánh mất. Trong khi đó là một người nam đó, thì phần lớn quý ông sẽ có con nữ như thế này, chọn những cô vợ kém kiến thức, chỉ cần đẹp nết hoặc là đẹp đẹp hình thôi, hoặc cả hai là tốt rồi. Nhưng mà cô ấy giỏi quá, độc lập quá thì anh ta sẽ bị mất cô ta. Cái đó là người nam ấy xem ra là khôn hơn. Khôn hơn phải không ạ? Nên chọn những người mà yếu hơn mình để mình bao bọc, nâng đỡ, ga lăng, chăm sóc, thương yêu. Và do vậy đó là mình có cô ấy lâu dài. Còn người nữ thì thích nhìn cao. Như là một cái phản ứng cảm xúc à. Và do vậy đó, cái rào cản về tâm lý nó có bạn. Nói một cách khác là ai quan trọng quá chính mình đó, người đó sẽ không hạnh phúc. Như vậy là vô ngã dưới góc độ tâm lý học đó là ứng xử một cách rất là khiêm cung, nhã nhặn, ôn hòa, có thể rất là giỏi nhưng mà mình không có làm cho người khác khó chịu về cái giỏi của mình. Cái đó gọi là vô ngã, cái này nó rất là cần thiết. Cái tờ báo hôm nay cũng nói về cái cá tánh của giáo sư Ngô Bảo Châu, là sống rất là hiền hòa, giản dị, bình dân, khiêm tốn. Cho nên là các giáo sư lớn của thế hệ trước, giáo sư hơn khoảng 10 tuổi cùng thế hệ đó, ai cũng quý trọng anh hết á, nhờ vì cái tính cách vô ngã này. Mà người có tính cách vô ngã thì rất dễ dàng hợp tác với bất cứ ai, dễ dàng hợp tác lắm, bởi vì biết tôn trọng cái khả năng của người khác. Và thấy rất rõ đó, trong lĩnh vực A đó mình có thể là bậc thầy, nhưng mà trong lĩnh vực B mình là một học sinh hoặc là một sinh viên thôi. Chẳng hạn như trong lĩnh vực đại số, giáo sư Gubo Anh là bậc thầy được đánh giá là số 1 hiện nay ở trên thế giới của mình. Nhưng về lĩnh vực triết học chưa chắc ông là giỏi, hay là lĩnh vực tôn giáo ông có thể là một sinh viên thôi, tìm hiểu rồi học hỏi thôi. Vậy đó không có gì để phải hãnh diện về cái kiến thức của mình đó. Tại vì mình giỏi vật này, còn hàng trăm nghìn các vấn đề khác mình phải học lại từ cái ban đầu thôi. Cho nên là tất cả chúng ta theo Đức Phật đó, là thầy của nhau. Anh là thầy của tôi về phương diện này, tôi là thầy của anh về phương diện khác. Nghĩ được như thế thì ta sẽ học hỏi được nhiều cái hay khác lắm, ngoài cái sở trường và tính chuyên môn của chúng ta. Phương diện thứ ba là ứng xử. Người có tinh thần vô ngã đó sẽ rất dễ gần gũi và xem mọi người như là chính mình thôi, không có một cái khoảng cách gì hết á, không có một cái giới hạn nào hết á. Cho nên người ta cũng rất là dễ đến với mình, và mình cũng dễ gần gũi với người khác, và đó là sự đắc nhân tâm rất là quan trọng. Chẳng hạn như một nhà lãnh đạo nào đi mà có tinh thần vô ngã với các đối tác và các thuộc hạ của mình đó, thì đảm bảo anh ta sẽ đắc nhân tâm cực kỳ lớn, hoặc là bà ấy sẽ trở thành là người được quý trọng nhất. Còn mình kênh kiểu là thua rồi. Nói tóm lại là về phương diện nhận thức luận á, thì vô ngã là tính không thực thể, hay là những cái gì mà được tạo nên bằng những yếu tố khác thì cái đó nó không phải là chính nó nữa. Và khi thấy như thế đó thì ta phải không nên tự quan trọng quá với mình và xem mình chỉ là một chức năng thôi. Còn vô ngã về tự nhiên tâm lý là thái độ khiêm cung, nhã nhặn, tôn trọng mọi người. Vô ngã về tương quan xã hội đó là cái thái độ cởi mở, rồi hướng đến cái cao quý hơn, để tiếp tục nâng cao cái kiến thức và khả năng của mình. Cho nên cả ba phương diện người sống với vô ngã đều có giá trị tích cực hết đó. Còn tánh không đó có mối liên hệ vô ngã ở chỗ đó. Chứ nhất là nó cũng là một cái gì đó không có thực thể. Do vì nó không thực thể cho nên nó bị tác động bởi các yếu tố ngoài nó, xung quanh nó, trước đó, đang khi với nó và sau đó. Cái gì mà chịu sự tác động như thế, cái đó gọi là tánh không. Phương diện thứ hai đó, tánh không được hiểu đó là nhân duyên tạo hòa hợp rồi để trở thành một cái gì khác. Và trên cuộc đời này không có cái gì mà không trở thành một cái khác á. Cứ mỗi một tích tắc của thời gian đó, mọi thứ nó được thay đổi. Cái điều mà mình không thấy rõ bằng con mắt của mình thôi. Ví dụ như là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây mà tích tắc đó là các tế bào trong cơ thể nó già đi. Có tế bào bị chết, được thay thế bởi những tế bào mới. Ta già hơn. Mà bản thân mình không thấy mình già, đang trong tích tắc. Nhưng mà 10 năm sau đó mới gặp lại một người bạn thân, ta nói, ôi lúc này sao anh già quá vậy? Hay lúc này sao bà hơi già đấy? Bình thường thôi, 10 năm trước tôi trẻ, 10 năm sau già là bình thường. Nhưng mà ta lại không chấp nhận chuyện này, tại vì không thấy được cái tính không ở trong mọi sự hiện tượng. Điều thứ ba, tính không đó nó có một cái tác động đa chiều với thời gian. Và thời gian đó là cái thước đo để làm tạo ra mọi sự thay đổi về trở thành. Và ở phương diện này ta mới thấy được cái tích cực của cái không. Nếu không có cái tính vô thường của thời gian đó thì mọi vật đứng yên một chỗ, không trở thành một cái gì hết á, cả cái tốt là cái xấu. Bồ Tát Long Thọ có phát biểu hai câu như thế này: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do có nguyên lý tánh không, mọi sự vật hiện tượng được thành tựu. Due to the principle of emptiness, everything is available and become something else in terms of the good and the better. Ví dụ như cái ly này đó, 30-40 năm trước đó, thì các nhà sản xuất đó, ta cố gắng ta chế tác ra một cái gì đó rất là bền bỉ. Nhưng mà sau này ta nghĩ như thế là không có lợi nữa, cho nên ta đang lúc cấu tạo lên nó đó, ta tạo ra một cái phản ứng quá vật lý nào đó trong bản thân của cái ly. Thì đến sau chẳng hạn như 400 lần sử dụng bằng nước nóng thì tự động cái ly này sẽ bị vỡ. Nó có cái tuổi thọ có thể là trên 400 chút xíu, dưới 400 chút xíu vậy thôi, để ta tiếp tục mua cái mới. Là bây giờ là một nhà tiêu thụ, một người tiêu thụ đó, thì khi mà cái ly vỡ thì mình tiếc lắm, phải không? Nhưng mà nếu không có ly vỡ là sao mình có cái ly mới được, mà cái ly xài quá lâu năm là nó cũ. Trong trường hợp cái ly thì mình không thấy cái độ an toàn và không an toàn, nhưng mà trong các sự vật khác thì ta thấy rõ. Nhân dân Việt Nam nói câu như thế này: một đề ta, ba đề nó. Bây giờ thực tế có những cái đó, một đề ta, 30 đề nó. Nhất là model, mình chạy theo mình thay đổi liên tục, mà không mình có cảm giác là mình bị lạc hậu. Cái kiến thức về toàn cầu hóa được lan rộng chừng nào đó thì cái nhu cầu thay đổi mẫu mã nó được gia tăng, thời trang cũng theo cái cơ chế đó nó được phát sinh và được đề cao về tính giá trị. Như vậy là hầu như là cái gì mà không tự thân cái đó là chính nó đó, nó luôn được phối hợp bởi những yếu tố khác, được hình thành bởi những yếu tố khác, cho nên nó luôn luôn bị thay đổi. Và do vì sự thay đổi đó mà cái này nó được thành tựu. Chẳng hạn giờ hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ đó do chủ nghĩa khủng bố gây ra. Nhưng mà nhờ có đó đó mà cả thế giới này người ta cùng giấy khởi cái cuộc thánh chiến chống khủng bố, để ta nỗ lực ngăn chặn nó một cách có hệ thống hơn. Và hai tòa nhà bị đổ đó nó sẽ tạo cơ hội cho hàng chục các tòa nhà tương tự sẽ mọc lên trong tương lai. Chuyện đó chắc chắn đó. Cho nên hết cái giai đoạn lịch sử này, cái này nó sụp đổ thì cái khác nó lại tiếp tục mọc lên là. Và đây là cái ý nghĩa tích cực của cái tính không. Chứ nếu mà mọi thứ nó giữ như thế thì chưa chắc nó đã tốt. Chưa chắc nó đã tốt. Trong giai đoạn lịch sử hầu như cái nào cũng vậy. Triều đại vua có giai đoạn đó là mười mấy năm, có triều đại đó là vài chục năm. Trong lịch sử Việt Nam đi, triều đại dài nhất là triều Lý, tồn tại được 215 năm, từ năm 1010 cho đến 215 năm sau, với 8 đời vua và 1 hoàng hậu. Đời Trần lên gần 200 năm. Trong khi đó nhà Tiền Lê trước đó đó chỉ có 17-18 năm, nhà Đinh trước đó chỉ có được hai mấy năm thôi. Và sự thay đổi các cái thể chính trị đã làm cho xã hội ngày càng được phát triển đấy. Còn nói theo chủ nghĩa Marx Lenin đó, trước học Marx á, thì cái quy trình của lịch sử nó phải phát triển. Trước nhất á là cái giai đoạn về sống hoang dã phải không ạ? Bóc lột, ai mạnh thì làm chủ, rồi ai yếu thì bị biến làm nô lệ thôi. Sau đó đến giai đoạn chế độ quân chủ phong kiến, rồi đến cái giai đoạn giải phóng nô lệ, rồi đến giai đoạn là xã hội chủ nghĩa giải phóng cái chủ nghĩa phong kiến, rồi sau đó đến giai đoạn tư bản. Có một số thì ta sắp theo cái dạng là tư bản đi trước, sau phong kiến đến tư bản rồi mới đến xã hội chủ nghĩa. Cái vị trí của tư bản nó nằm trước hay nằm sau đó là một sự tranh luận thôi. Và phần lớn thì ta chấp nhận nó nằm trước cái xã hội chủ nghĩa. Thì cái quy trình phát triển như thế nó là một cái diễn tiến thôi, mà mình cho nó là tính quy luật tất yếu, là một sự chủ quan. Mà cho nó không phải là một cái quy luật tất yếu thì nó cũng khó giải thích. Thì cái tạm chấp nhận cái diễn tiến nó là như thế. Và mấu chốt ở đây là sự diễn tiến để trở thành một cái mới thôi. Do đó khi thấy được cái tính không thì lòng của chúng ta trở nên nó tích cực hơn. Mình mất cái này lúc nó lại được cái khác, không làm vai trò này đó lúc nó lại có được sự bình an hơn, chứ mình không có bận tâm về nó nữa. Và tất cả chỉ đóng vai trò là chức năng thôi. Vì là tánh không cho nên mình hiểu mình là một chức năng, mà chức năng nó chỉ đóng một vai trò ở trong một cái tổng thể chứ không phải là một cái toàn thể. Thì đó thái độ tâm lý của ta cũng trở nên là vô ngã. Nói tóm lại đó, ai có kiến thức sống bằng tánh không đó thì cái đó cảm thấy hân hoan lắm. Mọi biến thiên của cuộc đời, những cái thay đổi về thăng trầm lên voi xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau, nó giống như là những cái đường xin lên và xuống, những cái đợt sóng trên mặt biển này. Và cái người sống bằng cái thái độ tánh không và vô ngã đó giống như là hải đảo và biển khơi, thách đố lại với thiên nhiên và thời gian. Và Đức Phật khuyên là hãy tự mình làm hải đảo trước mọi đợt sống của cuộc đời. Và làm được như thế là cảm thấy hạnh phúc lắm và rất là bình yên. Thì đó là cái nội dung căn bản của tánh không và vô ngã theo lời Phật dạy.
Thầy cho con hỏi một chút về cái sự suy diễn và cái thực tế về trong đạo Phật thì dạy như thế nào về cái mối liên hệ giữa sự thật và cái sự suy diễn, và làm sao để mình sống trong một cái, tức là mình nhìn từ cái góc độ là sự thật chứ không phải là những cái sự suy diễn của chính mình mà để nó quyết định cái hành động của mình. Câu hỏi của con nó cũng rõ không ạ?
Được, thầy hiểu rồi. Suy diễn là một nghệ thuật giải thích thực tại, mà cái khả năng phản ánh đúng thực tại không cao. Bởi vì nó đánh mất cái cơ sở của thực tại. Trong khi phát là cái mà nó diễn ra với chính nó. Dầu cho người phản ánh nó có thể nói khác về nó, nhưng mà nó vẫn là nó thôi. Thì nói ví dụ như thế này, bây giờ các anh chị ghét thầy đi, nói ông thầy thích Nhật từ này là có ba chân và chỉ có tám ngón tay thôi, một cái chân gọi là đi cà què cà thọt chẳng hạn thế, chứ thực tế thì thầy vẫn là hai chân và 10 ngón tay. Như vậy là cái phản ánh theo cái kiểu thị phi hoặc là suy diễn, nó là vì nghe nói ông ấy là cái người nó khác cái người bình thường, cho nên chắc lẽ ông phải có cái gì đó dị hợm hơn, chẳng hạn như là tám ngón tay. Đó là suy diễn, nhưng mà thực tại là vẫn là cái nó thích hợp với cái hiện thực thôi. Hiện thực đó là gì? Có hai bàn chân giống như bao nhiêu người, có hai cánh tay, mỗi cánh là có năm ngón thôi. Do đó là ai sống với suy diễn nhiều là người đó đánh mất cái khả năng tiếp xúc với chân lý nhiều. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đó được xem như là một thiên tài, một thần đồng về thơ đó, mấy chục năm trước phải không ạ? Thì có một câu thơ ông mô tả như thế này: ngoài trời có chiếc lá rơi nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng, tức là diễn tả được cái sắc độ của sự rơi, phải không ạ? Rồi cái động tác của sự rơi, cái không gian của sự rơi, cái vị thế của sự rơi, như rơi nhẹ nhẹ chứ không phải là rơi mạnh, rơi nghiêng chứ không phải là rơi đứng hay là rơi tuột xuống như thế này. Đó là một cái biểu đạt rất hay, lúc ấy chỉ mới có 8 tuổi thôi, 8-9 tuổi gì đó, không à? À, thì đó là một sự suy diễn. Trong thơ ca và dân học đó, người có khả năng suy diễn nhiều đó, người đó thành công cao. Tại cái quy luật của thơ ca và văn học không phải là chân lý, mà là làm sao làm cho người thưởng thức nó hài lòng với các cái sắc độ của cảm xúc, của nhận thức thôi. Còn khoa học đó, thì nó đòi hỏi đến cái tính khách quan và cái sự thật như là một quy luật mà tất cả chúng ta phải theo. Cho nên việc suy diễn ở trong khoa học đó là nó có những định lý, định đề vân vân để ta tìm ra được cái quy luật mới. Ví dụ như có một cái tàu gọi là sao rơi đi, người ta gọi là một địa cầu nhỏ mà theo quỹ đạo tồn tại của nó đó, thì khoảng vào năm 2036 sẽ va vào trong cái trái đất của chúng ta. Lúc đó nó dẫn đến một cái lỗ hổng rất là lớn với một đường kính vài cây số, và nó gấp 100 lần như khoảng đó so với hai trái bom nguyên tử đổ xuống Hiroshima và Nagasaki của thế chiến thứ hai. Đó là cái giả thuyết của các nhà khoa học, mà hiện nay giả thuyết này là được phần lớn các nhà khoa học chấp nhận, bởi vì ta dựa vào cái quỹ đạo. Cho nên đó, lúc đầu đó, nó đặt ra một giả thuyết thôi, và giả thuyết này được tiếp tục trải nghiệm bằng các quy luật toán học và gọi là không gian học vân vân, chứ nó không phải là cái sự suy diễn đơn thuần. Còn suy diễn phần lớn đó dựa trên cảm xúc. Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ. Trong lớp học, cô giáo hỏi một câu: ngày hôm nay ai không thuộc bài giơ tay lên. Cả lớp lặng thinh và không có bàn tay nào giơ lên. Cô giáo khen rằng là tất cả các em giỏi lắm. Đó là sự suy diễn như thế đó. Không thuộc bài giơ tay lên, người ta bắt cỡ lại ông: tôi ở mùa này ai vui làm thế, ai chịu cho ăn cốp. Chừng nào kêu trả bài không phục thì bị trừ điểm thôi, chứ dạy gì mà đi nhận về hình nhận mình. Bây giờ nhà giáo chỉ nghe cái câu cái phản ứng thôi, không ai giơ tay lên thôi, chứ tưởng là người ta là thuộc bài hết. Suy diễn nó không có giá trị hiện thực, nó gần với hiện thực thôi nhưng mà nó ngược với hiện thực hoàn toàn. Như vậy là suy diễn đó, nó được hiểu giá trị chân lý cao nhất là gì? Hình như giống vế, bằng vế, mà cái gì giống vế là không phải nó, bằng vế là không bằng nó. Thí dụ tôi nói là cái táo này hơi tròn tròn, nghĩa là trái táo này không có tròn. Cái hình này hơi vuông vuông, cái nghĩa là nó không vuông. Không thể có cái chuyện mà hơi hơi được, phải là nó thôi, hoặc là không phải nó, chứ không thể là gần với được, là khai thế. Do đó sư diễn nó không có giá trị thực. Một triết gia có lần phát biểu thế này: nửa bánh mì hay là nửa cái bánh như thế này có thể làm cho ta đỡ xót dạ trong lúc mà mình quá đói, nhưng mà chân lý nửa vời không xài được. Cái sự thật mà phân nửa không xài được, phải sự thật 100% thôi, hoặc là đúng hoặc là sai, chứ nó là gần đúng là sai. Mà thói quen chúng ta có vẻ tự an ủi, tôi làm gần trúng được cái bài toán đó. Hoặc là còn một số nữa là tôi trúng một đoạn đất nữa, một số là cả một vấn đề lớn, không phải nhỏ đâu. Cho nên đó là muốn thành công trong thương trường là không thể cho phép những cái sai số, và ta phải lấy cái fact làm cái hệ quy chiếu cho ông thầy, lấy cái suy diễn của mình được. Suy diễn là mỗi người một kiểu. Ở trong nhà thiền nó có câu chuyện suy diễn như thế này, tiếu lâm lắm. Một thiền viện nó có một cái quy luật là ai muốn ngủ tá túc lại ngôi chùa đó đó thì phải đối thoại về Phật pháp với một vị sư lỗi lạc ở trong chùa. Nếu thắng được á thì được ngủ với sự trân trọng, không thắng được thì đành lòng phải cố gắng ra đi thôi. Nhà sư này vì đi xa quá, mệt quá rồi thì biết là cái năng lực mình không đủ, nhưng mà cũng ráng làm liều vô lại. Nếu thắng được thì ở, không thắng được thì thôi, cũng đâu mất mát gì đâu. Vô trong đó thì nhà sư lỗi lạc á giơ lên một ngón tay, và cái ông khách tăng đó giơ lên hai ngón tay. Rồi vị khách tăng đó, cái vị trong chùa đó giơ lên ba ngón tay, vị này cũng giơ lên hai ngón tay. Vị thầy ở tại chùa đó tán thán, nói bữa nay là anh thắng cuộc rồi, ta mời anh vô ngủ. Mà khi hỏi ra đó thì cả hai bên đều là suy diễn hết rồi. Khách tăng á là cái ông hơi bị chột mắt, ông bị chột mắt á, vẫn thấy rõ bằng hai mắt, nhưng mắt nó giống như nó không được rõ, mà nó bị hép lại. Nên ông thầy ở trong chuồng giơ là một ngón tay đó, thì ông kia ông nghĩ rằng là chửi ông là một mắt. Ông nói là tôi hai mắt, giơ lên là tôi hai mắt chứ tôi không phải một mắt, là cả hai đều suy diễn hết. Ông này mới giơ lên là tôi với ông á là ba mắt, giơ lên ba ngón tay vậy nè. Thì ông kêu nói không phải, ông là ông, tôi là tôi, cũng là hai thôi. Nhưng mà ông thầy ra câu đố lại tưởng rằng á, không, số hai là bất nhị. Mà chiếc học bất nhị là một chiếc học rất là sâu sắc của Phật giáo, đưa lên số một là nhất nguyên. Cái ông ra câu đố là vì ông quá cao đi, ông giơ lên nhất nguyên. Thì ông kia đối lại là phải bất nhị, thì bất nhị nó mới thắng được cái nhất nguyên. Nhất nguyên là một thiên cực, duy tâm là một thiên cực, duy vật là một thiên cực, duy ý chí là một thiên cực, duy cảm xúc là một thiên cực. Mà cái gì là duy một thiên cực đó là cái đó không có trọn vẹn. Ông này giơ lên đó là bất dị. Trong khi đó ông đó ông có cảm giác là nói ông là chọn mắt, ông mới đính chính tôi có hai mắt. Và ông này ông tưởng là ông này đối đáp lại là bằng chủ nghĩa bất dị, không phải là hai. Rồi ông này mới dư lên là ba cái như thế này để coi ông kia ứng xử sao. Thì ông này ông xác định lại cũng là bất gì thôi. Thì đó là một câu chuyện nói về sự suy luận hay là suy diễn mà không có một cái phản ánh gì gắn liền với hiện thực hết á. Thế giới đó là thế. Để tránh được cái sự suy diễn và gần với sự thật đó, thì cách tốt nhất theo Đức Phật đó là quan sát, không phải bằng con mắt mà bằng cái tự giác, cái là gọi là quán chiếu. Chữ quán chiếu trong Phật giáo đó là được hiểu đó là nhìn bằng tâm, contemplation by wisdom, not by the eyes. Thì khi mình quán chiếu bằng tự giác đó, thì mình không bị giới hạn của con mắt, con mắt mà muốn được thấy đó thì nó có phải có góc quang học, phải có ánh sáng, phải có khoảng cách, phải có những hỗ trợ cận thị, phải đeo kính viễn thị, loạn thị, vân vân, hay là thực lực kém thì cũng phải đeo kính. Thiếu cái đó là hầu như mình không có phản ánh đúng được với cái thực tại. Còn nhìn bằng tội giác đó, dầu một người bị mù vẫn có thể phản ánh đúng được. Cách đây khoảng 2 tuần đó, tôi có đọc được một tờ báo, quên là tờ báo nào rồi, thì có kể một cái câu chuyện thật là đặc biệt. Anh chồng đó thì lái xe Honda tốc độ là 50 km/h, và anh là người bị mù từ nhỏ. Chị vợ á là ngồi về sau, trở thành là cái người điều khiển cái tay lái bằng cách là ra những dấu hiệu thôi. Vì anh là bị mù rồi, anh đâu thấy đâu, anh vẫn ngồi phía trước anh chạy thôi. Thì họ mặc định với nhau bằng cái ngôn ngữ của ngón tay thôi. Ví dụ như là đánh bên hông trái thì anh hiểu là quẹo trái, đánh bên hông phải anh hiểu là quẹo phải, đánh ngoài sau lưng bụp cái là anh biết đi tay trước. Còn là đánh hai cái tạch tạch như ở ngoài lưng đó là dừng lại đèn đỏ. Tức là có những cái cách gì đó, rồi trước cứ phía trước có vật cản để anh khiều nhẹ qua, sao khiều từ cái lưng qua đến cái hông thì là anh hãy lách qua theo cái chiều bên trái, còn khiều qua phía bên phải thì lách qua bên phải. Ấy thế mà cặp vợ chồng này đó đã an toàn giao thông trong suốt 15 năm là vợ chồng của nhau. Báo đưa tin đàng hoàng đấy, sự thật đó, 100%. Bây giờ thì cảnh sát giao thông đó mới cấm không cho anh chồng lái nữa, vì mới phát hiện ra. Tại vì anh này rất là khôn, anh không đeo cái mặt cặp kính đen, anh đeo cái cặp kính bình thường giống như mình thôi, cho nên là ai cũng nghĩ rằng anh thấy đường, mà chị vợ là cái người điều khiển thôi, ảnh là cái người lái, mà chưa hề có một tai nạn, chưa hề có một cú vấp ngã nào hết á. Phải nói là cặp vợ chồng này ăn ý nhau 100%. Đó là một cái phản ánh gần như là đúng được thực tại bằng những cái dấu hiệu thôi, nhưng mà không phải bằng cái sự suy luận, bằng những cái mặt ước. Cái này được hiểu là ngang bằng với cái này, cho nên ai sống theo một cái quy luật mà nó có những cái mặc định như thế, đúng chiều hướng, đúng bài bản đàng hoàng thì vẫn có kết quả tương tự giống như một người có mắt sáng bình thường thôi. Còn cái nhìn bằng tự giác thì nó là sâu sắc hơn, ta hiểu được cái tính quy luật, ta hiểu được cái tính cá thể, ta hiểu được cái mối quan hệ nhân quả, ta hiểu được những cái tác động của môi trường, ta hiểu được cái giai đoạn lịch sử, ta hiểu được hết tất cả mọi thứ. Cho nên là đầu tư là thành công, nghĩ đến là có thể tạo ra tiền được, làm giàu được. Người mà có sáng suốt thì làm cái gì là thành công ở đó, không có bị trở ngại. Do đó phải lấy cái thước đo hiện thực làm nền tảng thì chúng ta mới gần được chân lý, và thể nhập với chân lý là một. Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ, đây là ngón tay. Chẳng hạn cái đèn phía trước này là một cái mặt trăng, thì ngón tay là một phương tiện, nhìn vào ngón tay ta thấy được cái mặt trăng nằm ở phía trước, xa chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, chẳng hạn thế. Bây giờ nếu không sử dụng cái phương tiện ngón tay này, ta có thấy được mặt trăng hay không? Đó là một câu hỏi. Có người nói thấy, nhưng mà có người nói là không, tại nó biết về hướng nào đâu, là sao định vị được. Cho nên đó, phải có một cái hướng chỉ để ta xác định, giống như đi biển phải có la bàn, máy bay phải có tọa độ, có cái xác định bằng phần mềm vi tính hết. Còn giao thông phải có đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, các cái bảng hướng dẫn về luật giao thông. Tất cả nó giống như ngón tay nè. Trong mặc định dân hóa, xã hội nó cũng có những cái quy định như thế. Cho nên nó là một yêu cầu không thể không có. Nhờ đó ta đỡ mất thời gian và đỡ tránh những cái suy diễn ha. Nhiều khi ta mô tả cho người bị mù từ nhỏ về cái mặt trăng đó, nó tròn tròn vào ngày rằm vào mùng một, ánh sáng nó dịu dặt, nó đẹp lắm, có hàng ngao và chú cuội bên kia đa. Thì anh mù này mà anh rờ vào cái vật gì mà tròn tròn có hình thù tương tự bằng cái hệ thống cảm quan xúc giác của thân của anh ta đó, anh ta nói đây là mặt trăng. Nếu nó có hơi nóng nóng dịu dặt vậy đó, anh cũng có thấy nó mặt trăng được vậy. Rồi do vì anh suy luận cho nên không tiếp cận được cái chân lý. Thì đó là phải có một cái hỗ trợ cần thiết để chúng ta tiếp cận được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Đức Phật muốn nói là gì? Có rất nhiều người mãi mê nhìn vào ngón tay cho nên quên đi mặt trăng, ngón tay là một phương tiện, mà cái gì là phương tiện, cái đó là công cụ chứ không phải là cú cánh trong tự thân của chính ta. Và Đức Phật kết luận rằng ngôn ngữ kinh điển hay là bản thân kinh điển chỉ là ngón tay chứ không phải là chân lý. Dựa vào cái mô tả mà ta tiếp cận được chân lý. Cũng tương tự cái suy diễn và thực tại này. Suy diễn là một phương tiện để mô tả về thực tại chứ không phải là bản năng của thực tại. Thực tại có một khoảng cách rất là lớn so với những gì chúng ta mô tả. Ví dụ như hôm nay chị ngồi phía trước đi, thí dụ chị ngồi bì là mặc cái áo màu hồng chẳng hạn, nghe không? Tất cả những người khác mô tả đó, chị này bữa nay có vẻ là hạnh phúc lắm, có lẽ là được tình cảm đặc biệt lắm từ người thương của mình, cho nên là mặc áo hồng để thể hiện cho cái sự hân hoan hạnh phúc. Đó là sự mô tả đó, cũng có thể là một sự siêu diễn, cũng có thể là một ước đoán, cũng có thể là một giả thiết. Ví dụ như một lần nào đó nghe chị ấy nói rằng là mỗi khi mà tôi được hạnh phúc bởi người thân người thương của tôi là tôi mặc áo hồng, thì cái ấn tượng về mô tả này nó trở thành một dữ liệu để tham khảo. Và những lần sau khi thấy người ấy mặc cái chiếc áo đó là người ta suy luận rằng là ngày hôm nay chị ấy được hạnh phúc, mà trên thực tế có thể là không. Nhiều khi mình không có hạnh phúc, mình mặc chiếc áo đỏ cho được hạnh phúc cũng không chừng nữa. Cho nên là suy diễn nó khó có khả năng để tiếp xúc được với chân lý lắm. Và theo Đức Phật á, bỏ suy diễn nhiều chừng nào thì ta tiếp cận được chân lý chừng ấy. Như vậy làm một cách nào? Trước khi đề cập đến vấn đề làm một cách nào, quý vị nghe thêm một câu chuyện Đức Phật kể ở trong kinh đó. Một sáng nọ có một anh chàng rất điển trai, ôm đầu lao vào trong thành phố chạy la thất thanh: tôi mất đầu, tôi mất đầu, tôi mất đầu. Đức Phật muốn mời anh ta ngồi lại để nói chuyện, để giúp cho anh ta vượt qua cái khổ đau. Nhưng anh ta lại chạy mất tiêu. Giờ trưa sau khi khắc thực ăn cơm xong thì Đức Phật quay về tịnh xá. Và theo thói quen thì Ngài thuyết giảng kinh cho bất kỳ ai đặt những câu hỏi. Thì các đệ tử của Ngài mới nêu ra là sáng gặp trường hợp như thế thấy ngạc nhiên quá, cho nên xin Ngài bằng cái tha tâm thông và thiên nhãn thông, tới hai năng lực thấy rõ được tâm người và sự kiện sẽ diễn ra đó, hãy lý giải tại sao như thế. Thì Đức Phật nói anh này bị chứng bệnh quan tưởng rồi. Thì hồi sáng trước khi rời khỏi nhà đi làm việc thì anh có thói quen là cầm cái gương để soi mặt mình, và càng soi gương như nào anh càng thấy tự tin về mình chừng ấy, đẹp trai, lịch sự, vân vân. Nhưng mà khi bỏ gương xuống thì anh ta mất đi tự tin, nghĩ là mình không còn đẹp nữa vì không thấy đó trước mắt. Và do vì chăm chút vào gương mặt nhiều quá cho nên anh sơ ý rơi rớt cái gương vỡ ra thành từng mảnh, cho nên cái phương tiện để soi gương không còn nữa. Và lúc ấy cái quan tưởng làm cho anh phải ôm cái đầu, vì sợ mất cái đầu á, ôm cái đầu mà chạy. Cho thực tế cái đầu anh chưa từng bị mất. Đức Phật mới kết luận bằng triết lý như thế này nè: trong cuộc đời của chúng ta đó, có rất nhiều người nghĩ rằng mình mất cái này mất cái kia, nhưng thực ra là mình dư rất là nhiều cái. Ta dư cái đầu tính toán, dư cái đầu hơn thua, dư cái đầu hận thù, dư cái đầu ích kỷ, dư cái đầu gọi là tiêu cực, dư cái đầu quan tưởng. Và ta sẽ phải cần chặt đi những cái đầu đó, chứ không có mắt để mà gắn gác vô thêm gì để làm gì. Các cái suy diễn và quan tưởng nó dẫn đến cho tình hình như thế này. Chỉ cần loại một cái đó thì ta còn cái đầu nguyên à, ta có mất đi đâu. Từ đó mà các thiền sư Trung Quốc mới nói rằng là giác ngộ đó là sự quay trở về với con người thật của chính mình thôi. Vâng, có thực tử là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thật từ xưa đến giờ. Mặt mũi nó đẹp lắm, nó trong sáng lắm, cao thượng lắm, giác ngộ lắm. Nhưng còn con người chúng ta hiện tại là con người của tính toán đủ thứ của thế giới dị nguyên mà. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi thì gần như mấy cái đó nó được gọi là polished hết ha, là sạch lại hết, mà không còn bị tái diễn lại cái tình trạng tạp chất. Giống như vàng khi đã trở thành vàng ròng rồi thì không còn bị tạp nhiễm nữa, đang thấy thế. Thế đó là một cái triết lý của thiền học Trung Quốc mà. Do đó đó là để ta có cơ hội tiếp xúc với thế giới thực tại thì trước nhất ta phải bỏ hết những cái thói quen suy luận rồi quan tưởng, bởi vì cái đó nó không làm cho chúng ta gần với chân lý được. Và phải thấy chân lý là chính nó thôi. Chân lý đó có thể cần ngôn ngữ mô tả trong một số tình huống, có lúc không cần nữa. là cảm nhận được thôi. Do đó Đức Phật mới dùng một cái câu như thế này là chân lý nó là gì? Giống một ly nước, muốn biết vị của nó như thế nào cứ uống là biết. Còn mô tả nó là nước này là nước là bia, nó có cái mùi đặc biệt là lạ hơn cái suối Vinh Hảo chút xíu, nhưng mà nó khác hơn cái Pepsi. Thì không ai hình dung được là cái gì. Người ta là suy luận tiếp là dựa trên mô tả đó. Ồ, cái nước này chắc có lẽ nó hay là lạ kiểu gì đó. Mà thực ra nó rất đơn giản thôi, không có vị. Nhưng mà người ta mô tả đó là cho chúng ta suy luận bằng nhiều kiểu rất là khác nhau. Mà càng suy luận chừng nào là càng xa với chân lý chừng ấy. Nên chân lý chỉ cần là tiếp xúc với nó thôi. Mà chân lý đó là cái gì? Đó là sự thật, đó là quy luật, đó là thế giới hiện thực, đó là cái mà ta có thể sờ mó nhìn thấy được, chứ không phải là một cái gì xa xôi. Nên học triết lý Phật á, ta quay trở về với cái rất là bình thường. Một cái câu chuyện khác đó, của thiền học Trung Quốc nói về cái hiện thực và cái suy diễn của người về hiện thực đó. Trước khi tu thì thấy núi sông là núi sông, đang khi tu thấy núi sông không phải là núi sông, và sau khi tu xong núi sông vẫn là núi sông. Cái đầu và cái đuôi này nó giống nhau. Nếu nó trong thơ ta gọi là thủ vĩ tương ưng, thủ là đầu, vĩ là đuôi, tương ưng là bằng nhau. Tu đó là mình có gọi là enlightened, get enlightened, tức là trở thành là giác ngộ mà. Trước khi giác ngộ thì thấy núi sông là núi sông. Before enlightenment we observe mountain as the mountain. Còn on the way to become enlightened we consider the mountain is not the mountain itself. When enlightenment attained we still see the mountain as the mountain as it is. Đó là cái công thức đó. Cái núi và sông đó là một thực tại và tự nhiên là chân lý đi. Thì khi mà mình chưa có được giác ngộ đó thì mình suy luận cái này đánh giá cái kia, cho nên mình thấy nó là chân lý theo cách riêng của mình. Mà trong cái đó chân lý là tự thân của chính nó chứ không phải theo cách riêng của mình. Và do vậy ta chấp đủ thứ hết á, chấp đủ thứ cho là mình là đúng rồi. Và do vậy nên rất dễ dàng bị khổ đau. Trong quá trình mình tu đó, mình thấy núi sông phải là núi sông nữa, vì ta hiểu được tánh không. Tánh không là gì? Thấy rõ được yếu tố tạo thành nhiều điều kiện, mà cái gì điều kiện là nó không phải là chính nó nữa, nó trở thành một cái khác. Cho nên mình thấy là núi sông không phải là núi sông, mà núi sông là một cái hợp thể của các nguyên tử, các phân tử, yếu tố này yếu tố kia vân vân. Và nếu ta truy nguyên nguyên tử phân tử này được tạo ra, nó còn có những cái gì nhỏ hơn nữa, đại khái thế. Sau này khoa học có thể phát minh ra thêm những yếu tố nhỏ hơn những cái mà chúng ta đang biết bây giờ. Và khi mà ta giác ngộ rồi là núi sông vẫn là núi sông thôi, ta vẫn phải chấp nhận cái những cái mặc định xã hội quay chi và như mà không còn chấp vào đó nữa thôi. Cái khác nhau giữa cái tầm nhìn về chân lý của một người chưa có giác ngộ và người giác ngộ, đó là kẻ chưa giác ngộ thì chấp dính vào nó, và người giác ngộ rồi thông dong và không dướng dính vào nó. Khác nhau chỗ đó thôi. Do đó nếu mình huấn luyện làm sao để phản ánh thực tại như nó đang là, như là nó chính nó, thì mọi cái thế giới nhị nguyên hay các ứng xử nhị nguyên đó cần phải được tháo mở đi, thì ta sẽ phản ánh được thực tại một cách là khá chuẩn xác. Còn không đó thì nó có một khoảng cách rất là lớn.
Dạ, cho con hỏi là ở công ty Mekong con bây giờ có một cái giá trị văn hóa là result, thì cái ý nghĩa của nó giống như là mình tổ chức và mình sắp xếp tất cả mọi công việc của mình xoay quanh cái chuyện là để cuối cùng cái kết quả mà mình đạt được cần phải được thực hiện được. Thì con không biết là ở trong Phật giáo thì có những cái khái niệm hay là những cái triết lý nào nó tương tự như vậy hay không, con được biết nó như là luật nhân quả, nhưng mà con không biết cái luật nhân quả với cái giá trị result của công ty con nó có một cái mối tương quan, nó có mối quan hệ như thế nào hay không?
Sự tương quan đó rất là lớn. Có thể nói công ty Mekong đó là đang đi trên những cái quy luật mà Đức Phật đã giảng dạy về nhân quả. Có thể là một sự tình cờ. Đức Phật dạy để có được hạnh phúc trong cuộc đời đó, ta phải hướng đến cái kết quả tích cực. Mà để làm được việc ấy, ta phải xác định được những nguyên nhân để tạo ra kết quả tích cực này. Việc đánh giá sai nguyên nhân và hỗ trợ duyên của nó đó là một sự thất bại về phương diện phương pháp luận. Cho nên nó đầu tư nhiều mà thiếu phương pháp đó, thì không có được kết quả. Có thể nói nhân quả Đức Phật đó là một nhân quả hình học không gian. Nó khác với nhân quả mặt phẳng. Nói về toán học cho dễ hiểu ha. Nhân quả mặt phẳng đó, được hiểu là như thế nào? Kiếp này mình giết một con gà, kiếp sau bị con gà giết lại. Đó là nhân quả mặt phẳng. Nhân quả này chỉ có cái giáo dục răn đe để cho con người bỏ ác làm lành. Và nhân quả mặt phẳng là khác hoàn toàn với nhân quả hiện thực. Cái nhân quả hiện thực là cái nhân quả mà nó có cái tác động đa chiều của các yếu tố phối hợp với cái nguyên nhân chính để tạo ra một cái gì đó. Một cách rất là tất yếu, muốn khác hơn cũng không được. Angulimala là một người khủng bố đã giết 99 người, làm chính là muốn giết luôn mẹ của mình để trở thành một con số 100. Nhưng khi gặp Phật thì ông bỏ ý tưởng đó, muốn giết Đức Phật. Đức Phật đã độ ông bằng một cái triết lý là dừng và đi thôi. Đức Phật sử dụng thần thông á, là ngài vẫn đi rất là chậm, nhưng mà tạo ra một khoảng cách mà ông này không thể nào gần với ngài được. Cho nên ông tướng cướp đó mới dừng lại và dùng một cái thủ thuật là bỏ cái dao xuống, nói rằng là thôi này ông tu sĩ, tôi và ông đó hãy ngồi lại nói chuyện với nhau đi, ông đi chi nữa, tôi cũng không chạy làm gì, tôi đã bỏ dao rồi, ông an toàn, không có gì để sợ đến tính mạng. Đức Phật quay lại và nói với ông một thái độ rất là trìu mến: này anh bạn trẻ, con dao trong tâm anh vẫn tiếp tục đang chạy với tốc độ rất là lớn bằng cái bu mô và xảo quyệt, còn ta đã dừng từ lâu rồi, ngài vẫn tiếp tục đi. Cái ông này mới hỏi: như vậy ông vẫn đang đi mà tại sao ông nói ông dừng? Đức Phật nói: ta đã dừng hết tất cả những cái tâm niệm xấu đối với cuộc đời, những hành động bất thiện, những ý nghĩ tiêu cực, những cái nỗ lực đó là không có giá trị cho ai, ta ngừng hết những cái đó. Và những cái tích cực và những cái kết quả tốt đó, ta luôn luôn hướng về và không bao giờ dừng và bỏ cuộc cái đó. Thì ngay cái câu nói đó đấy, nhà tư cướp này trở thành là bậc giác ngộ. Giác ngộ thì ông đã về nhận Đức Phật làm thầy, và Đức Phật đã cạo đầu cho ông trở thành một người tu. Thì theo đạo Phật đó, những người mới bắt đầu tu đó là phải thực tập cái bài toán đó là rũ bỏ cái tôi, thì mình mới tu dễ được. Bên ngoài mình có vai trò xã hội nhiều mà không rũ bỏ cái tôi đó là không tu được. Thì rũ bỏ cái tôi bằng cách gì? Là cho mình làm những cái việc vặt vãnh trong chùa thôi, ví dụ như là lau quét cầu tiêu, giặt giũ, gánh nước, bữa củi, làm những chuyện mà nó không cần phải dùng đến trí óc nhiều đó, để cho mình không thấy mình là quan trọng nữa thì mình mới tu dễ. Thì ông này được phân công cho việc làm đó. Nhà vua Ba Tư Mật nghe tin là Angulimala đang ẩn náu trong chùa của Đức Phật nên mới đến yêu Đức Phật, yêu cầu Đức Phật giao để xử theo luật cứu nước. Thì vua trên đường đi vào chùa thì gặp cái ông thầy tu quét sân chùa, và cái đạo mạo của ông rất đặc biệt lắm, cho nên nhà vua đã không cầm tâm được, đã đảnh lễ một cách rất là tôn kính, và sau đó đi đến chỗ Đức Phật và gặp Đức Phật, yêu cầu là hãy giao. Đức Phật nói là khi nãy nhà vua vào có gặp một ông thầy tu không? Nhà vua nói có. Đức Phật nói đó là Angulimala. Nếu nhà vua thấy rằng là cần phải trừng phạt ông ta đó, thì nhà vua được quyền bắt ông ta về để xử theo luật nước. Còn tôi đây là không có chấp chứa những kẻ gian, những kẻ xấu, vì tôi cũng không hề biết là ông nó vi phạm luật pháp như thế này thế nọ. Nhà vua nghe mà không tin, hỏi rằng là có chắc chắn rằng cái ông mà chậm vừa đảnh lễ là Agumala không? Đức Phật nói đúng thế. Nếu nhà vua không tin đó thì cho vị tu sĩ đó vào, thì tu sĩ đó đi vào, nhà vua lại đảnh lễ thêm một lần nữa, nó đây chính là Agumala. Nhà vua đã bẽn lẽn đi cửa sau của chùa đi về để cho quần chúng khỏi tụ tập ở trước chùa nữa, tại vì 99 gia đình đã tới đó độ mạng mà. Thì ở đây đó Đức Phật nói đó là có sự chuyển nghiệp nhân quả đó, nó có cái yếu tố là thay đổi. Về phương diện tích cực nó gọi là chuyển nghiệp, về phương diện tiêu cực đó nó gọi là sự sa đọa, sự thối đọa. Và cái mà Đức Phật muốn là hướng đến cái result tích cực ngày càng lớn hơn và không thỏa mãn với những cái thành quả đang có. Nếu người nào muốn thành tựu lớn là phải hướng đến cái tâm này, phải làm sao ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, ngày mai phải hơn ngày hôm nay, ngày mốt phải hơn ngày mai. Cứ như thế mà các thành tựu chúng ta sẽ đạt được ở mức độ lớn và to. Tại sao lại có một sự chuyển nghiệp này? Là vì Angulimala đó, do vì không biết mà mới giết người. Thì giết đó là giết do si mê chứ không phải là giết do sân hận. Rồi khi gặp Đức Phật, được Đức Phật quá độ, cho nên là ông thực tập lòng từ bi, bảo vệ các loài động vật, thương yêu môi trường, rồi giúp đỡ con người. Cái nghiệp đó nó được thay đổi. Dĩ nhiên là cái tội ông giết người nó vẫn còn đó, nhưng mà cái nghiệp này nó được thay đổi rồi, cho nên cái hậu quả thay vì ông phải bị đền mạng thì đằng này thì ông không bị như thế nữa. Nhà vua cũng đã tha tội chết cho ông. Và mỗi ngày ông đi vào các ngõ hẻm đi khất thực vào buổi sáng đó, thì có người là đánh ông sưng mặt sưng ngoài, có người thì ném trứng thúi, có người thì lấy cây đi thổi ông, có người thì rạch mặt ông vậy thôi, chỉ là chảy máu thương tật thôi chứ không có chết. Đó là cái việc mà giải nghiệp. Do đó đó, khi làm một cái hành động tiêu cực đó, không có nghĩa là cái quả nó sẽ như thế vĩnh viễn trong tương lai, mà ta có thể thay đổi được cái chiều hướng trổ quả của một hành động xấu bằng cách là gieo trồng các hạt giống tích cực đối lập với cái hành động xấu trong quá khứ. Đó là sự chuyển nghiệp. Kết quả nó cũng như thế, kết quả là nói về cái tích cực, còn hậu quả theo Phật giáo là nói về cái tiêu cực. Để có một cái kết quả tích cực đó, thì Đức Phật mới dạy chúng ta hình dung như thế này. Một cái thềm thang nó có nhiều cái cấp bậc. Để đi đến cái cấp bậc thứ hai đó, thì buộc ta phải quên đi cấp bậc một và không chấp vào cái chỗ đứng đó, ta mới có ở vị trí thứ hai. Muốn có vị trí thứ ba, ta lại tiếp tục gọi là rũ bỏ và không chấp vào cái thành quả thứ hai, và cứ như thế ta đi đến cái thành quả cuối cùng. Đó là sự phá chấp. Phá chấp thì làm ta có được cái kết quả cao nhất. Và một cái ví dụ rất đơn giản như thế này. Để xây một cái tòa nhà cao giống như cái tòa nhà mà chúng ta đang có mặt đây, mười mấy tầng, thì nhà xây dựng phải tạo ra những cái dàn giá cao bằng hoặc là hơn cái mà được xây dựng. Sau khi xây dựng xong đó, để sử dụng được cái chức năng ở trong cái tòa nhà này đó, thì cái đầu tiên đó của nhà thầu là gì? Tháo dỡ các dàn giá được dựng lên. Nếu ai mà tiếc nuối cái dàn giá này đã làm tốn kém tiền nhiều quá không tháo, thì toàn bộ cái chức năng của căn nhà gần như là vô dụng hết. Thì Đức Phật nói cũng vậy, các cái nỗ lực để đến một cái kết quả tích cực đó, nó cũng là một dàn giá, nó là một cái thềm thang, nó là một cái cấp bậc thôi. Và khi đạt nó rồi thì phải rũ bỏ nó đi, thì ta mới được cái cao hơn. Đó là cái tinh thần cầu tiến tích cực. Phần lớn chúng ta là ngủ quên trên chiến thắng và hãnh diện tự hào với những cái chúng ta có đó. Ví dụ như giáo dục Việt Nam dạy chúng ta là gì? Đất nước ta rừng vàng biển bạc, nghèo thấy mồ. Rừng vàng thì cũng có thể có là lá vàng rơi đó, nó làm cho rừng nó vàng hết rồi. Biển bạc thì nắng chói rồi bạc lên chứ. Đó là một cái giáo dục mà nó phi hiện thực, nó phản ánh được cái bản chất, cái khó khăn mà chúng ta đang có. Trong khi đó người Nhật Bản giáo dục con em họ thế nào? Đất nước chúng ta thiên nhiên không ưu đãi, tài nguyên không phong phú như là những quốc gia khác, cho nên đó, muốn cho đất nước này đứng vững thì các em bây giờ phải nỗ lực 10 lần bằng với sinh viên học sinh của các nước lân cận rồi. Ta phải thấy rõ được cái khó khăn mình đang gặp thì mình mới có được cái kết quả tích cực được. Đó là giáo dục về hiện thực. Và Đức Phật là dạy chúng ta là phải chấp nhận hiện thực để mới có kết quả tốt. Rồi cái bế tắc ở chỗ nào phải nhìn thẳng vào đó chứ không có giấu, không có bao che, không có phớt lờ đi. Phải phanh phui nó ra để ta khắc phục đó bằng cách này hay là bằng cách khác. Sự phá chấp là rũ bỏ những thành quả đã có mà ngủ quên trên chiến thắng đó, nó là một cái mắc sức rất là nguy hại, làm cho chúng ta trùng chưng ở một chỗ mà tưởng rằng là mình là số một trên đời. Vấn đề là chỗ đó đó, đang bị kẹt ở một chỗ mà cho mình là không ai hơn được hết đó. Cho nên phải rũ bỏ những thành quả thì ta mới đạt được cái cao hơn. Mà muốn được như thế đó thì phải thấy đó là các thành quả chẳng qua chỉ là một phần của tiến trình con đường thôi, chứ không phải là kết quả của con đường. Và Kinh Phật đưa ra một cái ví dụ như thế này. Từ chùa Giác Ngộ, ví dụ như ha, đi đến cái tòa nhà Mekong thì nó có nhiều đường để đi, nhưng mà tòa nhà Mekong không phải là kết quả của con đường đi từ chùa Giác Ngộ. Tòa Mekong nó có sẵn á, thì con đường là một phương tiện để đưa mình tới đây thôi. Mình phải nghĩ như thế, nhưng mà nghĩ là tôi có công thế này, tôi có vị trí thế kia, nhờ đó mà cái này nó mới được như thế này nọ. Thì cái người như thế là người sống với chủ nghĩa công thần, và do đó làm cho những người khác mệt mỏi lắm, lúc nào cũng phải ca tụng, mang ơn, tán dương, rồi nịnh hót. Thế không có làm cho cái tổ chức đó ngày đi lên được. Mà phải thấy thấy rõ đó là mình chỉ đóng một vai trò chức năng là thực tập được như vậy đó, thì cái kết quả result mà tất cả một tổ chức, một tập thể hay là những cá thể đó, với những vai trò mình đang đảm trách đó, sẽ làm hết vai trò của mình. Nhưng mà mình không có gọi là kể công kể sức gì trong đó hết trơn, thì làm như thế thì ta có được cái kết quả rất là thích đáng. Và kết quả đó là kết quả toàn hảo. Thì trong kinh doanh, nếu tất cả mọi thành viên đều nghĩ rằng là mình là một chức năng, một mắt xích thôi, và mọi mắt xích nào phải làm đúng vai trò chức năng của mắt xích đó, thì cái sự vận hành cái cơ cấu đó đó nó sẽ diễn ra rất là tốt. Còn bằng không á, người này kỵ người kia nạnh người nọ so đo, rồi phân bì, nó lương tôi ít tại sao tôi phải làm nhiều, lương chị nhiều chị phải làm nhiều chứ, thì đảm bảo là không bao giờ có được a good result.
I'd like to thank you very much. This has been so interesting, and for all of us, I think that we've really learned a lot today. We really appreciate your generosity for coming here and sharing with us.
From my side, I'm so very happy to be here with you. Your questions are very good chance for me to think of the Buddha teachings. And my interpretation of the teaching is something maybe for your reference. It's not the truth itself. If something good, you can use it. Otherwise, you can forget. I do hope that in the future, if we can have the chance like this, I'm very happy to be here again. That the medium of the discussion is in Vietnamese. So that is not certified yourself.